Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Một mùa xuân mới đã về, mai đào đã khoe sắc tô điểm không khí xuân đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường của thành phố. Thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp cũng đang dành thời gian cho các hoạt động thăm hỏi chúc Tết cán bộ công nhân viên trước thềm năm mới. Trước khi đến với những nội dung chính của chuyên mục, hãy cùng chúng tôi dạo quanh thị trường tài chính.
Mục Thông tin 360.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch ngày cuối cùng của tháng 1, giá vàng miếng đã tăng thêm từ 80.000 đến 100.000 đồng một lượng, nâng tổng mức tăng trong một tuần trở lại đây lên gần nửa triệu đồng mỗi lượng, dao động bán ra từ 36,8 đến 37 triệu đồng một lượng. Đây là vùng giá cao nhất của vàng miếng kể từ trung tuần tháng 7 năm ngoái. Ghi nhận giá vàng trong nước thời điểm này đang được đẩy lên theo giá vàng thế giới, nhưng vẫn tăng chậm hơn. Bởi vậy mà so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước hiện chỉ cao hơn từ 50.000 đến 100.000 đồng một lượng.
Ghi nhận từ Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường. Dự kiến sức mua sẽ tăng khoảng 10 đến 12% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 15 đến 20% so với các tháng thường trong năm. Do đó, để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết, nhất là các mặt hàng thiết yếu, giữ ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ Chỉ thị 08 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2018 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể và triển khai các hoạt động chuẩn bị hàng hóa, các chương trình phục vụ Tết, các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ với giá bình ổn nhằm bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.
Mục
Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng Vô Lăng Vàng là giải thưởng duy nhất có quy mô quốc gia để ghi nhận và tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Sau 5 năm tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải ô tô, tạo ra phong trào lái xe an toàn đối với đội ngũ lái xe, qua đó góp phần chuyển biến tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tại Thái Nguyên, Taxi Bình An là đơn vị duy nhất của tỉnh vinh dự 3 lần được nhận giải thưởng này. Và cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Trương Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Taxi Miền Bắc, Taxi Bình An.
Thưa anh, năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Taxi Miền Bắc, Taxi Bình An vinh dự được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trao giải thưởng Vô Lăng Vàng. Ông có thể nói gì về cái giải thưởng này?
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Taxi Miền Bắc chúng tôi được thành lập từ ngày 5 tháng 9 năm 2014. Tới nay thì đã bước sang năm thứ 5. Ban đầu doanh nghiệp rất là nhỏ. Khởi đầu chúng tôi có 13 xe, 9 cán bộ văn phòng, 14 nhân viên lái xe. Thế nhưng mà trải qua hơn 4 năm hoạt động thì doanh nghiệp chúng tôi rất vinh dự được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trao tặng phần thưởng cao quý, đó là cái giải thưởng Vô Lăng Vàng. Trao tặng cho những tập thể và cá nhân làm cái nghề dịch vụ vận tải bằng xe ô tô. Nó thể hiện cái đạo đức của con người, rồi thể hiện cái uy tín của doanh nghiệp. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là đây là một cái phần thưởng rất cao quý. Thông qua cái giải thưởng này thì nó là cái động lực để mà động viên, khích lệ đối với doanh nghiệp, rồi đối với cá nhân sẽ làm tốt hơn nữa trong cái nghề dịch vụ vận tải.
Với những cái phần thưởng cao quý như vậy thì ông có thể chia sẻ để quý thính giả cùng hiểu rõ hơn, đó là cái tiêu chuẩn để được đánh giá giải thưởng Vô Lăng Vàng này đối với tập thể thì như thế nào và cá nhân thì ra sao?
Đối với cái danh hiệu giải thưởng Vô Lăng Vàng, đối với tập thể, với một doanh nghiệp với có cái quy mô số lượng đầu xe thì ít nhất là phải từ 20 xe trở lên. Thế thì đối với doanh nghiệp chúng tôi hiện nay là hơn 500 đầu xe. Cái thứ hai là tập thể là phải có các cái hoạt động xã hội để mà chung tay với Đảng và Nhà nước đưa những cái sản phẩm, những cái dịch vụ vào xã hội, giúp đỡ những người có cái hoàn cảnh khó khăn. Một cái tiêu chí nữa là trong một năm đó, khi mà tham gia ở trong lĩnh vực dịch vụ vận tải bằng phương tiện cơ giới, tức là xe ô tô, thì không để xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà lỗi chủ quan. Cho lỗi khách quan thì người khác người ta đem đến thì chúng tôi không thể tránh được. Còn đối với cá nhân thì nó cũng có những cái tiêu chí cơ bản, tức là trong một năm thì anh cũng phải có cái km vận doanh tối thiểu là 30.000 km trở lên, và cũng không có tai nạn giao thông nghiêm trọng mà do lỗi chủ quan. Các cái hoạt động khác, ví dụ như là phải là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, là những cái hình ảnh lan tỏa để cho những người khác trong cái lĩnh vực vận tải này để người ta học tập và nói theo.
Như nãy ông có trao đổi đó là cái một trong những cái tiêu chí để đánh giá về cái giải thưởng Vô Lăng Vàng này đó chính là cái hoạt động xã hội vì cộng đồng. Vậy thì ông có thể nói thêm để cho quý khán giả cùng biết là trong năm 2018 thì công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, taxi Bình An đã có những cái hoạt động xã hội từ thiện hoặc là hướng đến cộng đồng như thế nào?
Trong năm 2018 thì đối với doanh nghiệp mà chúng tôi cùng với Sở Công Thương, đơn vị chủ trì đi tặng quà cho các cái xã ở vùng sâu, vùng xa, những vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Ví dụ như là tặng xe đạp, mũ bảo hiểm là cho các em nhỏ, các em học sinh nghèo vượt khó, thăm các cái hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình chung của Sở Công Thương tổ chức.
Vậy thì trong năm mới 2019 thì công ty đã triển khai đến toàn bộ anh em lái xe một kế hoạch hoạt động như thế nào để tiếp tục là năm thứ tư Taxi Bình An sẽ có cơ hội vinh dự là một trong những đơn vị duy nhất của tỉnh sẽ đã tiếp tục đạt giải thưởng Vô Lăng Vàng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trao tặng.
Năm 2018 là chúng tôi đã tổ chức một cái buổi tổng kết công tác và vinh danh các nhân viên lái xe tiêu biểu, triển khai cái chương trình kế hoạch công tác cho năm 2019. Thế và đồng thời là cũng phát động một cái phong trào thi đua trong toàn công ty cho năm 2019. Thế và cũng chúng tôi cũng đã xác định là năm 2019 là cái năm mà chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật là năm thứ 5. Thế và vậy đây cũng là những cái dấu mốc mà chúng tôi cũng quan tâm. Thế và từ đó chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch phát động để mà làm cái tạo cái nền tảng cho cái năm 2019 để anh em có cái không khí thi đua sôi nổi, để mà đến cái dịp mà sơ kết 6 tháng và tổng kết 1 năm thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng là sẽ có rất nhiều các cái gương điển hình tiên tiến, và đó cũng là những cái nó là cái tiền đề để cho chúng tôi có thể trong năm 2019 này sẽ tiếp tục được nhận cái giải thưởng Vô Lăng Vàng.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, xác định quan tâm đến chế độ quyền lợi và đời sống người lao động là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của một đơn vị, đặc biệt là những đơn vị sản xuất kinh doanh. Với tôn chỉ vì người lao động, gần 40 năm qua, mỗi năm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di đã dành từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng cùng nhiều chế độ đãi ngộ để người lao động yên tâm làm việc. Và khi những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất sắp đi qua, chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019 sắp đến, những đợt thăm hỏi, những phần quà được trao tặng lại càng thêm ý nghĩa. Ghi nhận tại chi nhánh may Phú Bình 1.
Chị Trần Thị Việt, công nhân tổ may 10 chi nhánh may Phú Bình 1, là một trong 47 công nhân may của chi nhánh được công đoàn TNC tổ chức đến thăm và tặng quà dịp Tết Nguyên đán. Qua tìm hiểu được biết, chị Việt mới làm tại TNC được 9 tháng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sinh được 2 người con, nhưng không may cô con gái lớn bị khuyết tật, chứng co giật tay, mà hiện nay toàn quốc vẫn chưa có phương pháp chữa. Không những thế, bé còn bị suy tim, mỗi tháng phải đi lại Hà Nội khám và lấy thuốc 3 lần, nên tiền lương của chị cũng chỉ đủ để thuốc men cho con gái lớn. Cuộc sống của gia đình chỉ trông vào tiền lương của chồng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu sau tai nạn. Khả năng lao động của anh cũng hạn chế đi nhiều. Là công nhân mới vào làm chưa đầy 1 năm, lại được lãnh đạo chi nhánh công ty quan tâm, chị Việt xúc động nói.
Tôi rất là xúc động, công ty đặc biệt quan tâm đến công nhân của mình là ốm đau bệnh tật. Còn đi làm, mọi người, cán bộ, thì những các chị bảo ban rất là đến nơi đến chốn chứ không có khó khăn gì cả. Đi làm thoải mái mà. Trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ là chắc tôi nghỉ, tại vì tôi cứ làm bao giờ nếu không sức khỏe không cho phép nữa thì tôi mới nghỉ.
Nằm sâu trong con hẻm ven cạnh dòng sông Cầu chảy qua, chị Triệu Thị Nga ở xóm Nghề cũng là nữ công nhân có hoàn cảnh rất khó khăn được chi nhánh may Phú Bình 1 đặc biệt quan tâm. trong ngôi nhà ngói được xây dựng từ năm 1986 đã xuống cấp. Hoàn cảnh chị Nga cũng rất đáng thương. Chồng không có việc làm ổn định, bố mẹ chồng đã gần 90 tuổi, nên mọi việc chi tiêu trong gia đình đều trông vào đồng lương công nhân may của chị. Mặc dù đã sinh được hai cô con gái xinh xắn, nhưng tục lệ phải có con trai để nối dõi tông đường. Nên 3 năm qua, chị Nga rất vất vả, thường xuyên nghỉ làm để tính chuyện sinh con trai. Chị Nga chia sẻ, đã hai lần từng được đón con trai ra đời, nhưng cứ đến lúc mổ thì bé lại bị thai lưu. Đau đớn về thể xác và tinh thần, nhưng không làm sao thuyết phục được gia đình về chuyện thôi đẻ. Trước hoàn cảnh của gia đình, chị luôn được tập thể lãnh đạo chi nhánh, công ty và đồng nghiệp quan tâm, động viên. Đó là động lực lớn để chị tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho công ty.
Tôi rất mong công ty lại chi nhánh mình có thể giúp tôi cải thiện được ngôi nhà này. Hiện tại nhà tôi đang ở này đã nứt hết khắp nhà rồi. Nên là rất mong trên chi nhánh là có thể trợ giúp lại gia đình tôi.
Trao đổi với chị Đào Cẩm Vân, Giám đốc chi nhánh may Phú Bình 1 được biết, toàn chi nhánh hiện có 950 công nhân viên, trong đó gần 70 người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ. Thời gian qua, để giúp cán bộ, người lao động của chi nhánh có môi trường làm việc tốt, đảm bảo chế độ, quyền lợi, chi nhánh thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, vào mỗi dịp lễ Tết, chi nhánh còn dành những phần quà và đến tận nhà người lao động để trao tặng, qua đó có thể nắm bắt nhiều hơn hoàn cảnh của từng gia đình. Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, cùng với 47 suất quà của công ty trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chi nhánh cũng dành tặng 14 suất quà trị giá 850.000 đồng một suất cho 14 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để động viên họ và gia đình đón Tết thêm đầm ấm, tươi vui.
Với năm nay thì giám đốc cùng với lại chi nhánh cũng phát động cái phong trào là gây cái quỹ tình thương. Với mỗi cán bộ nhân viên thì một quỹ là đóng góp 10.000, còn với cán bộ thì tùy tâm thì để làm sao mà gây cái quỹ này làm sao cho nó thường xuyên để làm cho cái phong trào thân thiện, xóa những cái khó khăn bớt đi cho người lao động để yên tâm công tác.
Về phía công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG nhằm hỗ trợ động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động đón Tết sum vầy, TNG đã dành gần 500 suất quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cán bộ công nhân viên là thân nhân liệt sĩ, người có công. Tùy theo hoàn cảnh, quà tặng sẽ có giá trị từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng một suất. Bên cạnh đó, công ty tổ chức 3 chuyến xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết. Cho biết thêm thông tin về chương trình này của TNG, ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn TNG nói.
Trong cái năm nay thì ngoài các cái hoạt động về thăm nom thì cũng cùng với lại các cái công đoàn của bộ phận ở các chi nhánh là cũng các đồng chí cũng quyên góp đi cùng với công đoàn công ty là tặng quà những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những hoàn cảnh là của gia đình có những cái bệnh hiểm nghèo. Nói chung thì cũng được sự ủng hộ rất nhiệt tình của mọi cán bộ công nhân viên cùng với công đoàn chung tay để đưa TNG ngày càng phát triển và vững mạnh toàn diện hơn và đảm bảo cái an sinh xã hội.
Những phần quà được trao tặng, những chuyến xe ấm áp tình người được tổ chức đã thể hiện sự quan tâm sẻ chia của công ty với những công nhân, gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đúng với tôn chỉ vì người lao động mà TNG đã và đang thực hiện. Từ đó giúp mỗi cán bộ, người lao động có thêm động lực đón Tết ấm áp bên gia đình và đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty. Bài viết Xuân về trao niềm yêu thương đã khép lại chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại!